3. Chuyện của con tim. Tôi tìm thấy tình yêu của đời mình trong một đám đông trên đỉnh tháp chuông tại Adriatica. Tháp chuông bằng đá đó trông giống như những tháp chuông cổ ở những ngôi làng cổ châu Âu. Nhưng thực ra, nó là một tòa nhà văn phòng có 102 ở McKinney, vùng ngoại ô của thành phố Dallas thuộc bang Texas. Tôi có mặt ở đó vào tháng 4 năm 2010 để diễn thuyết, nhưng tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc ấy được, bởi tôi bị hút hồn vì đôi mắt tuyệt đẹp, ấm áp và thông minh nhất mà tôi từng thấy. Bạn có thể nghĩ câu chuyện về tình yêu sét đánh này nghe có vẻ sáo mòn, nhưng nếu một điều sáo mòn mà tuyệt vời như vậy, thì bạn hãy tin rằng tôi thấy không có vấn đề gì. Là một người theo đạo Cơ Đốc, tôi thuộc những bài học trong Kinh Thánh. Đây là những ca từ được trích từ sách Nhã Ca. Nàng đã chiếm trọn trái tim tôi, kho báu của tôi, cô dâu của tôi. Chỉ bằng một cái liếc nhìn thôi, nàng đã bắt trái tim tôi làm con tin. Nếu bạn theo dõi trang web, blog và trang Twist hoặc Facebook của tôi, bạn có thể thấy rằng ngày hôm đó, trái tim tôi đã bị người con gái tuyệt vời tên là Kane Miyahara chiếm trọn. Chúng tôi đính hôn vào tháng 7 năm 2011 và làm lễ thành hôn vào tháng 2 năm 2012, ngay sau khi tôi viết xong cuốn sách này. Có một số lý do khiến tôi muốn kể cho bạn biết tôi và Kane đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Điều quan trọng nhất là rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi tìm đến tôi với những câu hỏi, những câu chuyện về những thách thức trong các mối quan hệ tình cảm. Những học sinh trung học, những bạn trẻ ở tuổi mới lớn, những sinh viên đại học, những người ở tuổi trung niên, những người độc thân, những người đã có gia đình. Những câu chuyện của họ rất đa dạng, nhưng nhìn chung đều xoay quanh chủ đề này. Ai cũng muốn yêu và muốn tình yêu của mình được đáp lại. Nick, tôi sợ sẽ chẳng ai yêu tôi hết. Làm thế nào tôi biết đó có phải là người hợp với tôi hay không? Tại sao quan hệ tình cảm của tôi không kéo dài? Tôi có thể tin tưởng người ấy được không? Yêu là như thế nào nhỉ? Tôi đã bị tổn thương nhiều lần đến mức tôi không dám yêu nữa. Tôi cô đơn và buồn. Tôi có gì không ổn ư? Từ khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, chuyện tình yêu luôn khiến đàn ông và đàn bà bận tâm đau khổ, nhưng cũng khiến họ trở nên hạnh phúc và hoàn thiện. Khát khao mãnh liệt của trái tim là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm tình yêu, chúng ta mở lòng ra không chỉ để được yêu, mà thật không may cũng là để chịu đựng đau khổ. Vậy nên, bạn phải quyết định một điều, bạn thôi không tìm kiếm tình yêu nữa và bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu. Việc mà đối với bạn dường như chỉ làm lãng phí một cuộc đời tốt đẹp, hoặc bạn có thể tiếp tục cố gắng tìm kiếm tình yêu. Tôi đã dám yêu và đã hơn một lần tôi bị tổn thương vì tình yêu. Tôi đau khổ, bối rối, tức giận và cảm thấy mình là một kẻ ngốc, không hơn không kém. Nhưng tôi đã vượt qua. Sau những lần như thế, cuối cùng tôi xác định được rằng cách duy nhất để tìm được thứ mà mình tìm kiếm là biến niềm tin thành hành động và tiếp tục cố gắng. Có thể bạn đã từng trải qua những đau khổ tương tự. Ít ai lựa chọn kiếm tìm tình yêu mà lại không phải trải qua đau khổ. Lời khuyên của tôi là coi những lần cố gắng mà không đem lại thành công của bạn chẳng hơn gì những cuộc thử nghiệm, Những lần thất bại tạo cho bạn sức mạnh để yêu sâu sắc hơn khi bạn gặp người thích hợp dành cho bạn. Chừng nào bạn còn mở lòng để yêu, thì chừng đó tình yêu vẫn có thể đến với bạn. Nếu bạn dựng một bức tường quanh trái tim của mình, thì tình yêu sẽ không thể đến với bạn. Tôi đã phải đấu tranh trong nhiều năm với cảm giác bất an và cô đơn. Như hoàng tử cóc, tôi sợ bị từ chối và thường có ý nghĩ thất vọng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người con gái chia sẻ giấc mơ xây dựng gia đình với mình. Tôi thường nói và viết về nỗi sợ của tôi hồi nhỏ rằng không người phụ nữ nào muốn trở thành người yêu của tôi bởi vì tôi không thể nắm tay, không thể ôm cô ấy. Như hầu hết những người đàn ông khác, tôi lớn lên với quan niệm truyền thống về một người chồng. Quan niệm cho rằng chồng là người nuôi sống và bảo vệ gia đình. Vậy nên tôi không hề muốn một người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy cần quan tâm chăm sóc tôi thay vì làm vợ, làm bạn đời của tôi. Không chỉ tôi hoặc những người có khiếm khuyết về hình thể mới có những băn khoăn liên quan đến việc tìm kiếm tình yêu. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi bất an và sợ hãi liên quan đến các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, tôi mong bạn đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Tôi đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo cho Nick, không hoàn hảo. Tôi và Kana đều biết mỗi người chúng tôi đều có những khiếm khuyết, nhưng chúng tôi coi mình là cặp đôi hoàn hảo. Một người bạn giàu hiểu biết của tôi, người biết cả tôi và Kana, cũng nói: "Tôi mừng vì hai bạn đã tìm thấy nhau, tại sao lại bỏ phí hai con người hoàn hảo nhỉ?" Bây giờ có một số người thích sống độc thân hơn và sự lựa chọn đó chẳng có vấn đề gì nếu như nó làm cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng nếu từ sâu thẳm trái tim mình, bạn muốn chia sẻ cuộc sống với một người khác, thì tôi xin cam đoan với bạn rằng chắc chắn có một người dành cho bạn trong đời nếu trong chuyện tình cảm bạn biến niềm tin thành hành động. Để làm được điều đó, trước hết bạn phải chấp nhận bốn nguyên tắc cơ bản sau đây. 1. Nếu bạn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và lòng tốt, nếu bạn cố gắng làm những điều đúng đắn và sử dụng ở mức tối đa những khả năng của mình, thì bạn xứng đáng có được tình yêu. 2. Để được người khác yêu, trước hết bạn phải yêu bản thân mình. Nếu bạn nhận thấy yêu bản thân mình thật khó, thì bạn phải làm được điều đó mới mong người khác bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn. 3. Nếu bạn đã sẵn sàng yêu, thì không cần phải tìm kiếm tình yêu. Điều bạn cần làm là mở rộng trái tim với những người khác. Hãy lắng nghe xem những người khác nói gì và lắng nghe xem họ cảm thấy như thế nào. Hãy chuẩn bị để trao tình yêu của một con người đáng tin cậy, trung thực và đầy quan tâm, và bạn chắc chắn sẽ được đáp lại y như vậy. 4. Bạn không thể không yêu. Có thể bạn cố chôn chặt những tình cảm ở trong lòng và có thể bạn làm cho trái tim mình trở nên nặng nề dưới sức nặng của sự đề phòng. Nhưng bạn được tạo ra từ tình yêu, và tình yêu là một phần của động lực sống. Đấng sáng tạo không muốn bạn lãng phí tình yêu mà bạn có. Nên biết rằng những mối quan hệ tan vỡ là sự chuẩn bị để bạn có được một tình yêu bền vững. Bởi vậy, bạn hãy giữ niềm tin và đón nhận một trong những món quà tuyệt vời nhất của Đấng sáng tạo. Tình yêu của Chúa dành cho bạn khiến bạn trở nên đáng yêu. Như tôi đã viết ở chương 1, trước đây đã có lúc tôi cảm thấy rằng mình chắc chắn là một đứa con không được Chúa yêu thương. Tôi không thể hiểu tại sao Chúa đầy tình yêu thương lại tạo ra tôi trong hình hài dị biệt không chân không tay. Thậm chí tôi nghĩ Chúa trừng phạt tôi hoặc người chắc hẳn ghét tôi. Tại sao người lại tạo ra tôi khác với hầu hết mọi người? Tôi cũng tự hỏi tại sao Chúa lại tạo ra một đứa con như tôi để trở thành gánh nặng cho cha mẹ tôi, những người Cơ Đốc tốt bụng. Trong một thời gian ngắn, tôi đã đóng cánh cửa đời mình trước Chúa bởi vì tôi tức giận. Lúc đó, tôi không tin người yêu thương tôi, cho đến khi tôi hiểu ra rằng mọi sự mà người thực hiện đều có mục đích. Tôi đã đọc một đoạn kinh thánh trong đó nói rằng Chúa sử dụng một người mù để mang đến cho cuộc sống một bài học. Người chữa cho ông ta sáng mắt để việc của Chúa hiển lộ qua ông ta. Khi đọc phần phúc âm của John trong kinh thánh, tôi đã có được một sự soi rạng. Nếu Chúa có một mục đích dành cho người mù đó, thì chắc hẳn người cũng có một mục đích dành cho tôi. Theo thời gian, tôi đã tìm thấy mục đích Chúa dành cho tôi và tôi hiểu ra rằng tôi thực sự là một đứa con được Chúa yêu thương mặc dù người không cho tôi chân tay. Tôi có những khó khăn của mình, bạn có thể cũng có những vấn đề của bạn. Có thể bạn có những nỗi bất an, những khiếm khuyết. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều có những nỗi bất an và khiếm khuyết sao? Có thể bạn không hiểu Chúa có kế hoạch nào dành cho bạn. Trong một thời gian rất dài, tôi đã không hiểu. Nhưng khi tôi đọc về người đàn ông mù trong Kinh Thánh, tôi đã biến niềm tin của mình thành hành động. Tôi đã không thấy được mục đích của mình, nhưng niềm tin trong tôi đã cho phép tôi chấp nhận rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra con đường mà Chúa tạo ra cho tôi. Hãy yêu chính bản thân mình. Khi tôi thừa nhận rằng Chúa yêu thương tôi và có mục đích dành cho tôi, sự tự nhận thức về bản thân của tôi thay đổi và cả thái độ, hành động của tôi cũng vậy. Điều đó không xảy ra chỉ sau một đêm, nhưng qua thời gian tôi đã không né tránh việc giao tiếp với các bạn học ở trường và ở nơi tôi sống nữa. Tôi không còn trốn trong phòng dạy nhạc một mình để khỏi phải giao lưu với các bạn học trong giờ nghỉ ăn trưa. Tôi thôi không giấu mình sau bụi cây ở sân trường. Cha mẹ tôi đã khuyến khích tôi bắt chuyện với bạn bè thay vì đợi họ tìm đến tôi trước. Cuối cùng, tôi đã bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình và tôi phát hiện ra rằng khi mọi người biết và hiểu tôi, họ chấp nhận tôi và phát hiện ra tôi là người có thể khích lệ người khác. Quan trọng hơn, tôi đã chấp nhận bản thân mình. Khi tôi chưa thoát ra khỏi nỗi sợ bị từ chối, không ai có thể biết con người Nick thực sự. Tôi cảm thấy thương cho bản thân mình và mọi người cảm thấy thương hại tôi. Nhưng khi tôi chia sẻ những gì tôi đã đạt được với các bạn học, họ cùng khen ngợi những thành tích đó. Khi tôi cởi mở trước sự tò mò và những câu hỏi của họ về tình trạng thiếu chân tay của tôi, nói chuyện một cách thoải mái với họ, cười với họ, họ trở thành bạn của tôi. Sự tôn trọng của bạn bè giúp tôi nâng cao sự tự ý thức về bản thân và khiến tôi thêm tự tin để trở nên cởi mở hơn. Tôi hiểu ra rằng sự khác biệt về hình thể chỉ trở thành trở ngại nếu như tôi cho phép nó như vậy. Có một số việc tôi không thể làm, nhưng tôi thường khiến chính bản thân mình và người khác ngạc nhiên bằng cách tìm ra những cách khá khéo léo để vượt qua thách thức. Tôi trượt ván, bơi, vượt nhiều bạn học về thành tích học tập, đặc biệt với môn toán, và thật ngạc nhiên về khả năng diễn thuyết. Khi tôi hiểu được giá trị của bản thân mình, tôi biết coi trọng người khác hơn. Họ đáp lại sự coi trọng mà tôi dành cho họ bằng cách coi trọng tôi. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy yêu hàng xóm như yêu chính bản thân mình. Nếu bạn yêu và chấp nhận bản thân mình, thì bạn sẽ giàu tình yêu thương hơn, dễ chấp nhận người khác hơn. Bạn tạo ra một môi trường trong đó, tình bạn và tình yêu dành cho người khác có thể được nuôi dưỡng, dung bồi. Bạn đối với bản thân mình như thế nào, thì người khác sẽ đối với bạn như thế. Nếu bạn không tôn trọng bản thân mình, thì làm sao bạn có thể mong người khác tôn trọng bạn? Nếu bạn không yêu quý bản thân, thì người khác có thể yêu quý bạn được chăng? Tất nhiên là không. Nhưng nếu bạn thoải mái với chính mình, thì người khác sẽ cảm thấy thoải mái về sự có mặt của bạn. Nếu bạn làm cho người khác cảm thấy tốt về bản thân họ bởi sự tin cậy, khích lệ, chấp nhận mà bạn dành cho họ, thì tôi tin tình yêu sẽ tìm thấy bạn. Khi tôi diễn thuyết trước đám đông học sinh và các nhóm thanh thiếu niên tại các nhà thờ, tôi luôn nói với họ rằng Chúa yêu họ vì chính bản thân họ. Tôi nói với họ rằng họ đẹp và rằng họ cần coi trọng bản thân mình như Chúa coi trọng họ. Đó là những lời nói đơn giản. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nói ra những lời đó, tôi thấy nhiều người xúc động đến rơi lệ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng họ phải trở nên hợp thời, hợp với số đông, nếu không họ sẽ bị loại. Họ cũng thường cảm thấy cần phải có một vẻ ngoài ưa nhìn, quần áo, thời trang phải thế này thế kia mới được chấp nhận. Nhưng không phải vậy, Chúa chấp nhận tất cả chúng ta như chúng ta vốn có. Bạn là đứa con đẹp đẽ của Chúa. Nếu Cha của tất cả chúng ta, đấng sáng tạo của vũ trụ yêu bạn, thì bạn cũng phải yêu chính bản thân mình. Cho tình yêu để nhận tình yêu. Giờ đây, có thể người nào đó mà bạn yêu thương và tin cậy đã làm tan vỡ trái tim bạn. Tôi biết nói điều này chỉ an ủi được bạn chút ít thôi. Nhưng tôi cần phải nói rằng nhiều người khác, trong đó có cả tôi, đã từng trải nghiệm cái điều chẳng dễ chịu chút nào đó. Nhưng sự tan vỡ và phản bội không làm cho bạn trở thành người vô giá trị. Một mối quan hệ tan vỡ chỉ có nghĩa rằng đó là một mối quan hệ không thích hợp với bạn mà thôi. Giờ đây, tôi biết rằng có thể bạn thấy thật khó hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Nhưng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ, bạn đừng nên phạm phải cái việc sai lầm là bấm nút tắt đối với khả năng yêu và được yêu của bạn. Trong một thời gian, tôi đã không tin rằng Chúa tạo ra một người phụ nữ dành cho tôi. Tôi cô đơn và cố thúc đẩy tình bạn thành tình yêu ngay cả khi tình cảm của tôi không được đáp lại. Nhưng Khana đã dạy tôi về sự cao đẹp của tình yêu thực sự. Trong đó, cả hai người đều được cho và được nhận tình yêu. Sự cô đơn có thể khiến bạn cảm thấy rằng bạn nên chấp nhận một mối quan hệ tình cảm khiến bạn dễ chịu hơn dù thiếu ánh sáng của tình yêu, nhưng bạn không nên thỏa hiệp với tình yêu. Thay vì thế, bạn hãy tin ở tình yêu. Bạn hãy hiểu rằng có nhiều người độc thân sống một cách vui vẻ và mãn nguyện. Tôi quen biết những người không lập gia đình có cuộc sống rất hạnh phúc. Riêng tôi đã có khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng qua thời gian, tôi đã đặt khao khát đó vào bàn tay của Chúa. Tôi để người quyết định tôi có nên tiếp tục sống độc thân hay không? Vâng, tôi thừa nhận rằng tôi đã cầu Chúa làm cho Khana yêu tôi, nhưng cô ấy cũng cầu Chúa cho tôi yêu cô ấy. Tất nhiên khi đó tôi không biết điều ấy. Tốt hơn hết, bạn nên nhờ Chúa giúp bạn tìm người mà Chúa muốn bạn chia sẻ cuộc đời. Hãy cầu nguyện thế này. Lạy Chúa, hãy mang tình cảm của con dành cho người đó ra khỏi con, nếu như đó không phải là ý Chúa. Hoặc nếu anh ấy, hoặc cô ấy là người Chúa muốn dành cho con, thì xin người hãy để chúng con yêu nhau theo kế hoạch của người. Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn đã từng cố gắng và đã thất bại. Có thể bạn đã từng có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Hãy coi chúng là sự chuẩn bị cho tình yêu đích thực. Tôi đã từng có những mối quan hệ tình cảm không phát triển như mong muốn. Tôi đã mở rộng trái tim chỉ để phát hiện ra rằng người tôi có cảm tình muốn làm bạn với tôi hơn là muốn trở thành người yêu của tôi, hoặc tồi tệ hơn, không muốn cả hai. Mặc dù những lần tan vỡ và bị từ chối khiến tôi rất đau khổ, tôi đã không từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu, không ngừng yêu. Điều đó cũng quan trọng lắm. Không có tình yêu, chúng ta chẳng là gì cả. Trong nhiều năm tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện để một người phụ nữ thực sự yêu tôi. Tôi đã bao giờ nản chưa nhỉ? Có đấy. Đôi khi tôi nghĩ đến việc từ bỏ và gia nhập vào quân đoàn Lê Dương Pháp chăng? Tôi thích đồng phục của họ, nhưng việc hành quân và bắn giết rõ ràng là những thách thức lớn. Điều quan trọng là tôi đã không từ bỏ, và tôi khuyến khích bạn đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Hãy hành động theo niềm tin của mình. Hãy cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa, tập trung vào việc rèn luyện để trở thành người tốt nhất có thể và mở rộng cánh cửa trái tim trước những khả năng, những cơ hội sẽ đến với bạn. Tôi không muốn bất cứ ai phải chịu đựng sự cô đơn, bị từ chối hoặc phải trải qua đau khổ. Tôi hy vọng con đường dẫn đến tình yêu và hôn nhân của bạn bằng phẳng hơn của tôi. Tuy nhiên tôi đã hiểu ra rằng những thách thức mà tôi phải đương đầu đã dạy cho tôi biết coi trọng hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Chúa không muốn tôi phát hiện ra tình yêu thực sự của mình cho đến khi tôi đủ chín chắn để biết trân trọng và nuôi dưỡng nó. Kinh Thánh dạy chúng ta về ba món quà tinh thần: niềm tin, hy vọng và tình yêu. Món quà lớn nhất trong ba món quà đó là tình yêu. Món quà lớn nhất là món quà mà chúng ta có thể tận hưởng một cách đầy đủ với người chúng ta yêu khi chúng ta thực sự trưởng thành về mặt tinh thần, cảm xúc và thể chất. Giống như hầu hết thanh niên khác, tôi đã nghĩ mình được chuẩn bị để yêu từ khi bước vào tuổi mới lớn. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Chúa muốn tôi có những kinh nghiệm nhất định. Đã vài lần người cử tôi đi khắp thế giới diễn thuyết trước hàng triệu người và tận mắt nhìn thấy cảnh lộng lẫy và đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi, cũng như sự bần cùng gây ám ảnh khôn nguôi. Chúa thậm chí cho phép tôi có những mối quan hệ tình cảm chẳng đi đến đâu để tôi biết trân trọng người thích hợp mà tôi sẽ tìm thấy. Người cho phép trái tim tôi tan vỡ để tôi biết trân trọng sự trọn vẹn của tình yêu. Sự kết thúc của một mối quan hệ tình cảm khiến tôi đau khổ đến mức không thể diễn tả bằng lời, và sự tan vỡ khẳng định nỗi sợ bị từ chối của tôi. Tôi không muốn trở nên lâm ly đâu, nhưng sau trải nghiệm đó, tôi quả thực thẫn thờ một thời gian. Đã vài năm, tôi nỗ lực tạo dựng lại sự tự tin và xây dựng mối quan hệ mới. Tôi kết bạn với một số phụ nữ tuyệt vời, nhưng tôi thường cảm thấy cô đơn và khao khát có được một mối quan hệ thực sự lâu dài, sâu sắc. Có thể ngay lúc này đây, bạn đang cảm thấy cô đơn và không được yêu. Nhưng hãy coi thử thách này là sự chuẩn bị để bạn đón nhận những năm tháng hạnh phúc lâu dài. Tôi biết, đối với một số người, những lời này của tôi nghe có vẻ quá lạc quan hoặc ngây thơ. Và có nhiều lần trong đời, tôi có lẽ đã từng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, nhờ niềm tin trong hành động, chiếc ly không của tôi đã được rót đầy đến mức trước đây, có nằm mơ, tôi cũng không dám mơ tới. Ánh mắt của ái tình. Kane và chị gái Yoshia đến nghe tôi diễn thuyết tại tháp chuông ở Adriatica cùng với Tammy, một người bạn của tôi, cũng là một diễn giả và tác giả viết sách, và Mark, chồng của cô. Khi đó hai chị em Kane đảm nhận việc trông trẻ cho vợ chồng Tammy. Nhưng bởi vì họ quý nhau như người một nhà, Tammy đã mời họ đến dự buổi diễn thuyết của tôi. Kane và Yoshi mang vẻ đẹp lạ lùng bởi vì mẹ của họ là người Mexico, còn người cha đã qua đời của họ là người Nhật Bản. Cả hai đều nổi bật, nhưng ngày hôm đó, trong khi diễn thuyết, tôi nhìn rõ Kane hơn và tôi không thể rời mắt khỏi cô. Tôi gần như không thể tập trung vào việc diễn thuyết. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, tôi đi loanh quanh, nói chuyện với các khán thính giả. Kane và Yoshi cùng với Tammy đến chào tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp họ. Thực ra, khi họ cố lui ra để nhường chỗ cho người khác, tôi đã bảo họ hãy cứ ở gần tôi để chúng tôi có thể trò chuyện. Hãy tranh thủ được vài phút là tôi lại cố gắng nói vài lời với họ. Càng nói chuyện nhiều với Kane, tôi càng muốn kéo cô ấy khỏi đám đông và tìm hiểu cô để biết thêm nhiều điều về người con gái quyến rũ toát lên sự tự tin và nhân ái này. Cuối cùng, khi chúng tôi chuẩn bị rời chỗ đó, tôi thực hiện một bước tiến đầy can đảm. Tôi cho cô địa chỉ email của tôi nhé, để chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi nói với Kane, ô, tốt quá, em sẽ lấy địa chỉ email của anh từ Tammy. Cô đáp, tôi thực sự muốn giữ liên lạc với Kane, để không bao giờ bỏ lỡ cơ hội biết về cô nhiều hơn. Tôi gần như muốn cầu xin, tôi muốn chính tôi cho em địa chỉ email của tôi để chắc chắn rằng em có nó. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng cha tôi đã khiến tôi thấm nhuần rằng những người đàn ông thực sự thì không cầu xin. Tôi nghe lời khuyên của cha và tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể. Mặc dù mới chỉ gặp lần đầu, tôi đã đem lòng yêu người phụ nữ trẻ đầy quyến rũ đó. Tốt, tốt thôi. Hãy giữ liên lạc nhé, ông điềm tĩnh nói. Sau đó, Kane và Yoshi cùng Tammy và Mark ra về. Các bạn của tôi và tôi vừa mới đi được vài dặm thì Tammy gửi cho tôi một tin nhắn qua điện thoại di động. Cậu thấy thế nào? Cô ấy là một trong những người phụ nữ đẹp nhất của Chúa mà tôi từng gặp trên đời này. Tôi nhắn tin trả lời, cô ấy thực sự làm cho tôi nghẹt thở. Thật khó để chơi trò phớt tỉnh. Chuyện tôi vừa kể xảy ra vào một ngày Chủ nhật. Tôi đi máy bay về nhà ở California, hy vọng ngay hôm sau sẽ nhận được tin của Kane, nếu không phải là sớm hơn. Tôi đã kiểm tra hộp thư điện tử ngay khi máy bay hạ cánh, và có lẽ trong suốt cả ngày dài, cứ 10 phút tôi lại kiểm tra xem cô ấy có gửi thư cho tôi hay không. Bạn đã từng gặp cô ấy chưa? Bạn có thể trách tôi không nhỉ? Yêu say đắm. Chẳng phải khi chúng ta yêu say đắm, trái tim điều khiển trí não và hành động của chúng ta thật điên rồ sao? Bạn 14 tuổi hay 64 tuổi, điều đó chẳng quan trọng. Khi tiếng sét ái tình nổ ra. Phản ứng của người đang yêu luôn luôn là thế này. Bạn không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc tìm cách để được ở bên người đã tạo ra tiếng sét ái tình đó. Bộ phim kinh điển Bambi của hãng Disney đã nắm bắt được tâm trạng của người đang yêu say đắm khi một con cú già khôn ngoan giải thích với chú nai Bambi và những người bạn của chú rằng mỗi khi mùa xuân đến, những con đực và con cái trẻ trung của muôn loài đều có thể trở nên say đắm. Gần như vào mùa xuân, tâm trạng ai cũng phơi phới nguồn yêu. Cú già nói, các bạn đang vừa đi vừa nghĩ về việc gì đó. Thế rồi, bỗng nhiên bạn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Bạn cảm thấy như muốn khuỵu xuống. Đầu óc bạn quay cuồng và bạn có cảm giác lân lân bay bổng như muốn bay lên. Và khi đó, bạn biết điều gì nhỉ? Bạn bị đánh ngã và một chiếc thòng lọng được trồng vào cổ bạn và bạn không còn giữ được cái đầu. Mà đó chưa phải là tất cả. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tôi thực sự đã yêu Kenna say đắm. Tôi không thể không nghĩ về cô ấy. Vì cô ấy không viết thư cho tôi sớm khiến tôi phát điên như một con rắn bị thương. Tôi đã nhầm hôm đó Kenna đã nhìn tôi như thể cô ấy cũng có cảm giác giống tôi. Tôi không thể nhầm được. Có điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra giữa hai chúng tôi, chẳng phải vậy sao? Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, không có một email nào từ Kenna hết, cũng chẳng có một lời nào của cô ấy. Kenna dường như đã quên tôi. Tôi không thể nghĩ đến điều gì khác. Trước khi gặp Kenna, tôi đã từng yêu vài lần, nhưng không lần nào tôi say đắm như lần này. Vẻ đẹp của Kenna là không thể phủ nhận, nhưng tôi cảm thấy như cô ấy là người phụ nữ có cá tính, tràn đầy sự ấm áp và niềm tin, và cả con người Kenna toát lên sự can đảm. Liệu có phải trong dịp sinh nhật lần thứ 26 của Yoshi, Kenna đã cùng chị gái đi trượt tuyết? Đi trượt tuyết, tôi không thể tin rằng Chúa đã đặt người phụ nữ sôi nổi này vào cuộc đời tôi, làm cho những tia sáng đầy sức mạnh lóe lên, rồi sau đó làm cho cô ấy biến mất. Vậy nên tôi hỏi Chúa, nếu như người không muốn chúng con ở bên nhau, thì tại sao người lại để cô ấy xuất hiện trước mặt con? Tại sao người lại để con sao lãng khỏi việc phụng sự người? Nếu như không có gì quan trọng xảy ra giữa con và cô ấy. Một tuần nữa trôi qua mà không có tin gì của Kenna. Và tôi tự bảo mình, Nick, My lại nhầm rồi. My cho rằng cô gái đó cũng có những cảm giác giống My, nhưng đó chỉ là My đang mơ thôi. Khi nào My mới tỉnh chứ? Tôi buồn vì Kenna không liên lạc với tôi và tôi cảm thấy thất vọng bởi tôi nghĩ mình sao mà ngốc quá. Tôi trở thành một cậu bé 12 tuổi ốm tương tư vì một cô gái xinh đẹp, đáng tin cậy, đã đối xử tốt với tôi. Gần 3 tháng trôi qua, tôi vẫn luôn nghĩ về Kenna, nhưng sự im lặng của cô khiến tôi tin rằng không có chuyện tình cảm lãng mạn xảy ra với cô. Lòng kiêu hãnh của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương. Tôi để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên. Sự cạnh tranh của trái tim. Vào tháng 7, có một buổi diễn thuyết nữa ở Dallas. Như những lần khác, tôi ở cùng Tammy và Mark, và tôi không thể phủ nhận rằng tôi hy vọng khi đó Kenna đang đảm nhận việc giữ trẻ cho gia đình họ. Nhưng tôi cũng cảnh báo mình rằng chớ có hy vọng quá nhiều. Kenna có viết thư cho tôi đâu. Rõ ràng cô ấy không cảm thấy tiếng sét ái tình như tôi đã cảm thấy khi gặp cô. Tôi phải kềm chế và kiểm soát tình cảm của mình. Hãy canh gác trái tim của My, hãy giữ bình tĩnh ta ơi. Máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh. Tôi đã không kềm được việc nhắn tin qua điện thoại cho Tammy. Mọi người ở đó cả chứ? Tammy nhắn lại, Yoshi và tôi ở đây đang nấu món lasagna cho cậu. Tuyệt! Ông điềm tĩnh nhắn tiếp, Kane, thế nào? Tôi thề, những lời đó tự động xếp hàng trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh của tôi. Chiếc điện thoại thỉnh thoảng quá thông minh trước lợi ích riêng của chủ nó. Vâng, tôi thừa nhận trong chuyện tình cảm, tôi yếu đuối, tôi không đừng được câu trả lời thậm chí tệ hơn cả điều tôi lo sợ. Kane ở đây, nhưng cô ấy đạp xe đi chơi với bạn trai rồi. Tammy nói, chị ấy chỉ đùa thôi. Tôi đến nhà Tammy, và đúng là Yoshi và Tammy đang ở trong bếp làm món lasagna. Tôi ngồi xuống tán chuyện và vài phút sau không kìm được, tôi bộc lộ mình là anh chàng Nick đang tương tư vì tình. Vậy, thực ra, Kane đâu nhỉ? Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Tammy đặt chiếc bát trên tay xuống, cả chị và Yoshi đều ném về tôi. Cái nhìn khó hiểu. Cô ấy đi đạp xe với bạn trai thật mà, Nick. Tammy nói, trời ơi, chị ấy không đùa. Thế rồi, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tammy bối rối khi tôi hỏi thăm Kane, bởi vì chị ấy nghĩ tôi quan tâm đến Yoshi. Tôi đã bao giờ nói rõ người chị hay người em đã hút hồn tôi đâu. Và bởi vì hai chị em họ đều xinh đẹp, nhưng chỉ có một người hiện tại chưa có người yêu, nên Tammy nghĩ rằng tôi thích Yoshi, người có tuổi gần với tuổi của tôi hơn. Đó là lý do tại sao trước đó Tammy không nói với tôi về bạn trai của Kane. Tôi đã nghe người ta nói về cảm giác như thể thấy mình đang bị chìm, nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới biết cảm giác đó là gì. Tôi cảm thấy như thể đất đang sụp xuống và tôi đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, xin người hãy giúp con đương đầu với chuyện này theo cách đàng hoàng và lịch sự. Tôi cầu nguyện